Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha nói rằng âm nhạc có thể làm cho con người cảm nghiệm về Thiên Chúa. Nước Nga mừng lễ tình yêu. Tỉnh dòng Thánh Phaolô Sài Gòn kêu cứu vì chính quyền cướp đất bán cho nước ngoài làm sân golf. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng âm nhạc có thể giúp cho con người cảm nghiệm được Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến dành cho một ca đoàn đến từ Regensburg, Đức hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng một cách nào đó, những chiếc phong cầm có thể công bố tin mừng. Ngài nhắc lại buổi hòa tấu, trong đó Ngài đã nói rằng Ngài và nhiều thính giả khác đã cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa là niềm vui. Ngày 13 tháng 9 năm 2006, nhân dịp viếng thăm thành phố Regensburg, Đức Thánh Cha đã làm phép cây đàn phong cầm của nguyện đường Antekapelle, tức là nguyện đường cổ, nơi mà bà huynh của Ngài là Đức ông George Ratzinger đã từng làm quản nhiệm. Trong buổi tiếp kiến dành cho ca đoàn Regensburg, Đức Thánh Cha ôn lại niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa mà Ngài đã cảm nghiệm được khi lắng nghe tiếng phong cầm và tiếng hát của ca đoàn. Ngài nói rằng đó thực sự là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đã giúp cho con người cảm nghiệm được điều mà Thánh Gioan đã nói đến. Thiên Chúa chính là niềm vui, và niềm vui này được thông truyền cho chúng ta. Đức Thiên Cha cũng nói rằng chiếc đàn phong cầm này tiếp tục giúp cho con người cảm nhận được vẻ sáng ngời của niềm tin mà chính Chúa Thánh Thần đã nhen nhóm. Như vậy, chiếc đàn phong cầm này cũng công bố tin mừng theo cách thế của nó. Tin Moscow. Hôm thứ Ba vừa qua, nước Nga đã mừng ngày Valentine và xem đó như lễ của gia đình, tình yêu và sự thủy chung. Ngày lễ đã được đánh dấu bằng những cử hành phong vụ trong các nhà thờ, trao tặng huy chương cho những cặp vợ chồng chung thủy với nhau, và khánh thành một dãy ghế đá tại Moscow nhằm giúp cho những đôi vợ chồng gặp khó khăn giải quyết các bất hòa. Ludmila Svetsova, phó thị trưởng Moscow, tuyên bố như sau. Kể từ năm nay, người Nga chúng ta sẽ cử hành ngày này như một ngày lễ nghỉ, ngày của gia đình, tình yêu và chung thủy. Đây là lần đầu tiên ngày Valentine được cử hành tại Nga. Dưới thời Cộng sản, ngày này không được cử hành, một phần vì không thuộc truyền thống của giáo hội chính thống, một phần bị xem như là một sản phẩm đồi bại của Tây Phương. Hồi tháng trước, Đức Tổng giám mục chính thống Kirin, Tổng giám mục Smolensk, một trong những nhân vật có thế giá trong giáo hội chính thống đã nói rằng ngày Valentine là một cử hành về tình yêu. Nhưng yêu thì không hẳn luôn luôn có nghĩa là thủy chung với nhau. Được biết ngày lễ tình yêu mới này là sáng kiến của các chính trị gia, các linh mục và ngay cả các ngôi sao tân nhạc. Bà Svetlana, phu nhân tổng thống Dmitry Medvedev, là người đứng đầu ủy ban tổ chức ngày lễ tình yêu này. Ngoài các trò chơi tiêu khiển, ngày lễ nghỉ mới còn nhắm mục đích thăng tiến các giá trị gia đình vốn đã sa sút trong tâm trí người dân Nga. Sở dĩ ngày lễ tình yêu được cử hành vào ngày 8 tháng 7 vừa qua là vì ngày này đánh dấu 785 ngày qua đời của hai thánh Piotr và Fefronia, cặp vợ chồng đã bị bắt hại chỉ vì yêu thương nhau, và theo truyền thuyết đã bị hỏa thiêu trong cùng một quan tài. Tin thị xã Bảo Lộc. Tỉnh dòng Thánh Phaolô Sài Gòn kêu cứu vì chính quyền cướp đất bán cho nước ngoài làm sân golf. Được biết, một khu đất thuộc quyền sở hữu của các nữ tu dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Sài Gòn hiện đang được canh tác để nuôi sống hàng trăm trẻ em mồ côi và khuyết tật, bị chính quyền ngang nhiên chiếm đoạt và bán cho nước ngoài để làm sân golf. Từ Sài Gòn, nữ tu Elizabeth Lê Thị Thành, người chịu trách nhiệm về nhà đất của tỉnh dòng Sài Gòn, cho biết khu đất nói trên có diện tích khoảng 5 mẫu ta, tọa lạc tại xóm 4 Hiệp Nhất, phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, Sơ Thành cũng như các nữ tu của nhà dòng đang tìm mọi cách để giữ lại khu đất canh tác vốn đã là nguồn sống cho các trẻ em mồ côi và khuyết tật từ bao năm qua. Khu đất hiện đang trồng trà và cà phê, các cây trồng đang tươi tốt và cho nguồn thu nhập nhờ bao công sức và vốn đầu tư của các tổ chức bác ái nước ngoài như Misericordia, Caritas Đức, Secours Catholic của Giáo hội Pháp. Nữ tu thành cho biết như sau, khi nghe tin chính quyền muốn lấy khu đất để bán cho nước ngoài làm sân golf, ai nấy cũng đều bức xúc, không còn tinh thần để làm việc nữa. Vị nữ tu này nói thêm rằng chính quyền từ trung ương đến cấp sở đều công nhận đây là chương trình duy nhất trong nước đã thành công, bởi vì công việc trồng cây và canh tác trên phần đất nói trên đã bảo đảm môi trường sinh thái tốt và đem lại nguồn thu nhập nuôi sống các trẻ em xấu số. Tin Vatican. Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ tham dự Hội nghị Thánh Mẫu Quốc tế tại Lộ Đức. Được biết, Hội nghị Thánh Mẫu Quốc tế lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng 9 tới đây, trước khi Đức Thánh Cha đến thăm nước Pháp và tham dự các biến cố mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Pháp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại các hội nghị Thánh Mẫu được tổ chức 4 năm một lần và được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh và Thánh Mẫu bảo trợ. Chủ đề của hội nghị sắp tới là những cuộc hiện ra của Đức Maria Trinh Nữ Cực Thánh giữa lịch sử, niềm tin và thần học. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu được truyền đi từ Manila, Philippines. Tin Hà Nội. Hôm thứ Tư vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đừng xen vào việc tổ chức đám tang của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, nhà lãnh đạo Phật giáo đã từng bị quản thúc tại gia trong nhiều năm qua và mới qua đời hồi tuần trước. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang là một đại lão hòa thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị nhà nước giải thể từ thập niên 80. Trong một tuyên ngôn, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền yêu cầu nhà nước phải để cho các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đứng ra tổ chức tang lễ cho Đức Tăng Thống. Nhà nước đã loan báo rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội do nhà nước tổ chức và điều khiển, sẽ đứng ra tổ chức đám tang. Trên các phương tiện truyền thông quốc doanh, nhà nước chỉ xem các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như những thành phần quá khích đội lốt chư tăng. Ông Brett Adams, Giám đốc phân bộ Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng chính phủ Việt Nam không cần phải có những đối đầu không cần thiết với các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bằng cách kiềm chế Đức Tăng Thống lúc còn sống cũng như khi chết. Ông nói rằng vị Tăng Thống này đã hy sinh tự do cá nhân trong 30 năm qua để tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Do đó cần phải để cho các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được phép tổ chức đám tang cho Ngài bằng một nghi thức được chính họ quyết định. Các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất loan báo họ sẽ tổ chức đám tang cho Đức Tăng Thống vào ngày thứ Sáu tới đây tại Tu viện Nguyên Thiều thuộc tỉnh Bình Định, dưới sự chủ tọa của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tin Sydney. Các bạn trẻ tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Sydney được mời gọi đến một liên hoan tại bờ biển Bondi do dòng Francisco tổ chức. Được biết tỉnh dòng Francisco, Chúa Thánh Thần tại Sydney sẽ tổ chức một liên hoan trên bãi biển nổi tiếng Bondi. Trong liên hoan sẽ có sự góp mặt của linh mục Stan Fortuna, một ca sĩ nhạc rap, và nhiều nhạc sĩ khác. Đức Hồng Y Winfred Napier, tổng giám mục được ban Nam Phi, vốn cũng là một tu sĩ Francisco, sẽ đến chia sẻ về sức mạnh của phép rửa và sức mạnh hiệp nhất của bí tích này. Câu lạc bộ Semoto có tên là Đội binh của Chúa, quy tụ các thành viên thuộc nhiều giáo hội khác nhau, cũng sẽ tham gia vào biến cố. Chủ tịch của câu lạc bộ này, ông Dave Hansen, sẽ kể lại việc ông trở lại với Công giáo sau khi nhìn thấy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận chứng minh thăm bút tài lời của Ngài hồi năm 1986. Linh mục Paul Smith, phụ tá bị trên tỉnh dòng Francisco, nói rằng hy vọng liên hoan này sẽ thăng tiến sự hiệp nhất Kitô giáo và củng cố niềm tin của giới trẻ khi họ nhân danh công lý và hòa bình để quy tụ với nhau. Trước liên hoan ở bãi biển Bondi trên đây, các tu sĩ Francisco cũng sẽ tổ chức đại hội giới trẻ phan sinh tại Brisbane, miền Bắc Úc Đại Lợi. Tin Colombia. Các đức giám mục Colombia kêu gọi dân chúng dâng lời cảm tạ Chúa vì một số con tin đã được giải thoát. Trong một tuyên ngôn được đưa ra thứ Sáu tuần trước khi tham dự phiên khoáng đại, các lý giám mục Colombia đã nói rằng, trong nhiều dịp khác nhau, các ngài đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân bị bắt cóc. Nay các ngài kêu gọi mọi người hãy dâng lời cảm tạ Chúa, vì 15 con tin đã được giải thoát sau một thời gian dài bị các phiến quân phạt giam giữ. Được biết 15 con tin trên đây đã được giải thoát trong một cuộc hành quân không có đổ máu. Trong các con tin có bà Ingrid Betancourt, người đã bị bắt cóc khi ra tranh cử Tổng thống Colombia hồi năm 2002. Các đức giám mục đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Colombia, các cấp chỉ huy quân đội và các tổ chức khác đã thực hiện cuộc hành quân giải cứu mà không gây ra cảnh đổ máu. Các ngài tin rằng đây là kết quả của lời cầu nguyện của dân chúng. Chính Tổng thống Colombia, ông Álvaro Uribe, đã mô tả cuộc hành quân giải cứu như là được ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi chiếu và được sự che chở của Chúa và Mẹ Maria. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Colombia cũng nói rằng các ngài hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn đất nước để tiếp tục tiến tới trên con đường của tha thứ, công bình, sự thật và liên đới, phục hồi tự do cho tất cả các nạn nhân của các vụ bắt cóc và vãn hồi hòa bình cho mọi người Colombia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tòa Thánh đã làm tiếc về việc Liên hiệp Anh giáo thông qua nghị quyết chuẩn y việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tòa Thánh đã làm tiếc về việc Liên hiệp Anh giáo thông qua nghị quyết chuẩn y việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Theo tường thuật của báo chí tại Anh Quốc, hôm thứ Hai vừa qua, mặc dù có trên 1.300 giáo sĩ Anh giáo đe dọa sẽ lìa bỏ giáo hội Anh giáo, Liên hiệp Anh giáo vẫn thông qua nghị quyết chuẩn y việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Tại Đại học York ở miền Bắc Anh Quốc, sau 8 tiếng đồng hồ tranh luận sôi nổi giữa hai phe bảo thủ và tự do, Thượng Hội đồng Chung, tức cơ quan lập pháp của giáo hội Anh giáo, đã biểu quyết và thông qua nghị quyết nhìn nhận việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Việc biểu quyết đã diễn ra trong 3 thành phần của Thượng Hội đồng Chung. Trong hàng ngũ giám mục đại diện có 28 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Về phía giáo sĩ có 124 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Riêng về phía giáo dân có đến 111 phiếu thuận và chỉ có 68 phiếu chống. Tưởng cũng nên nhắc lại, Liên hiệp Anh giáo, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Đức Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, quy tụ khoảng 77 triệu tín hữu rải rác trên khắp thế giới. Với việc phong chức giám mục cho phụ nữ, Liên hiệp Anh giáo đang đứng trước nguy cơ chia rẽ trầm trọng. Vào năm 1994, khi vừa diễn ra những vụ phong chức linh mục đầu tiên cho phụ nữ, sóng gió đã bắt đầu ùa vào giáo hội Anh giáo. Đối với những người mà người ta gọi là bảo thủ, truyền chức thánh cho phụ nữ và những người đồng tính là một giải thích sai lầm về kinh thánh. Nhưng phe tự do và cấp tiến thì cho rằng đã đến lúc cần phải có một cái nhìn bao gồm về kinh thánh. Như được báo The Times xuất bản tại London trích dẫn, trong một cuộc tranh luận, linh mục Ferian Etherington đã nói như sau: đối với tôi, thật là một điều hoàn toàn vô lý khi một mặt giáo hội công bố tin mừng của sự bình đẳng cho mọi người, nhưng mặt khác lại không chấp nhận một số thừa tác viên được phong chức. Thượng Hội đồng Chung của giáo hội đã đi đến thái độ quyết liệt khi bác bỏ những biện pháp thỏa hiệp nhằm thỏa mãn đòi hỏi của những ai không chấp nhận các giám mục nữ. Có người đề nghị thiết lập một cơ quan mà đứng đầu là ba giám mục nam để chăm sóc cho các tín hữu nào không chấp nhận quyền bính của các giám mục nữ. Cũng có người đề nghị thiết lập những giáo phận mới quy tụ những giáo xứ nào chống lại các giám mục nữ. Nhưng cả hai đề nghị trên đây đều bị Thượng Hội đồng chung của Liên hiệp Anh giáo bác bỏ. Theo báo chí Anh tường thuật, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo, và Đức Tổng giám mục John Santamu, Tổng giám mục York, nhân vật đứng đầu thứ hai trong Liên hiệp, cả hai đều ủng hộ hai biện pháp thỏa hiệp trên đây để tránh sự rạn nứt trong Liên hiệp. Trong bài giảng hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Tổng giám mục Williams nói rằng Chúa Giê-xu đứng về cả hai phía. Nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo khẳng định rằng Ngài ủng hộ cho một thỏa hiệp. Nhân vật thứ hai trong Liên hiệp là Đức cha Santamu cũng nói rằng Ngài muốn đồng hành với mọi người trong giáo hội. Cho tới nay, sau khi Thượng Hội đồng chung của Anh giáo thông qua nghị quyết nhìn nhận việc phong chức giám mục cho phụ nữ, đã có khoảng 1.333 giáo sĩ Anh tuyên bố sẽ rời bỏ giáo hội nếu họ không được bảo đảm cho một mạng lưới các giáo xứ không chấp nhận quyền bính của các nữ giám mục. Ngay cả trước khi diễn ra cuộc biểu quyết về việc phong chức giám mục cho phụ nữ, hai phe bảo thủ và cấp tiến trong Liên hiệp Anh giáo cũng đã đụng độ nhau về việc phong chức cho những người đồng tính. Cụ thể, việc phong chức giám mục cho một người có quan hệ đồng tính công khai là Jean Robinson, giám mục New Hampshire, Hoa Kỳ, hồi năm 2003, cũng đã tạo ra nhiều chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo. Sau một hội nghị diễn ra tại Jerusalem hồi tháng trước, đã có khoảng 300 giám mục và tổng giám mục Anh giáo gia nhập một phong trào ly khai có tên là Liên hiệp những người Anh giáo tuyên xưng đức tin. Phong trào này cho biết đã quy tụ được một nửa dân số Anh giáo thế giới và rất nhiều thành viên của phong trào sẽ không tham dự hội nghị Lambeth. Tòa Thánh lấy làm tiếc về nghị quyết được Thượng Hội đồng chung của Liên hiệp Anh giáo thông qua hôm thứ Hai vừa qua và xem đây như một chướng ngại mới cho cuộc hòa giải giữa Tòa Thánh và Liên hiệp Anh giáo. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Walter Casper đã lấy làm tiếc về quyết định của Giáo hội Anh giáo và khẳng định rằng quyết định này sẽ có những hệ lụy trầm trọng cho công cuộc đối thoại vốn đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Niềm vui và công lý trong bài ca ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Những lời mở đầu của bài ca ngợi khen đã tóm tắt một cách kỳ diệu cuộc đời của mẹ Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Cả cuộc sống của mẹ là một bài ca dâng lên Thiên Chúa. Từ giây phút đầu tiên được cưu mang trong lòng mẹ, cho đến lúc được cất nhắc về trời, mẹ luôn luôn để cho ơn Chúa lớn lên trong mẹ, và làm cho cái tôi của mẹ ngày càng nhỏ lại. Mẹ và Thánh Gioan Tẩy Giả giống nhau trong nhiều điểm. Cả hai đều cố gắng nhỏ lại, để Chúa Giê-xu được lớn lên. Nhưng cũng chính khi nhỏ lại, mà cả hai đều tìm gặp được con người đích thực của mình. Đây chính là nghịch lý của tin mừng mà Chúa Giêsu sẽ đề cao sau này. Càng quên mình, con người càng trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nhà cải cách Tin Lành Luther, khi suy niệm về bài ca ngợi khen của mẹ Maria, đã viết như sau. Mẹ Maria đã cất tiếng hát lên, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Mẹ ngợi khen Chúa chứ không đề cao mình. Mẹ là hoàng hậu của mọi hoàng hậu, là trinh nữ của mọi trinh nữ, là mẹ của mọi người mẹ. Nhưng mẹ lại không khinh rẻ bất cứ người nào. Mẹ đã nói, quả thật, ta được chúc phúc, nhưng ta không ca ngợi ta. Linh hồn ta chỉ ca ngợi Chúa mà thôi. Tất cả con người của ta đều hiện hữu nhờ ơn Ngài. Ngài tuôn đổ hồng ân xuống trên ta, mặc dù ta bất xứng. Ở tột cùng của niềm vui, mẹ vẫn khiêm nhượng. Không những tôn vinh và tùng phục Chúa, mẹ cũng có thái độ ấy đối với mọi người. Nhà cải cách Luther quả thật đã lột tả được cốt lõi của bài ca ngợi khen. Quả thật, cất tiếng ngợi khen Chúa, nhưng mẹ Maria không hề quay lưng lại với người khác. Chính vì để cho Chúa lấp đầy tâm hồn mình, mà mẹ mới có thể hướng về người khác. Càng trở nên phong phú vì sự hiện diện của Chúa, con người càng tìm đến với người khác. Mẹ không chiếm giữ riêng cho mình ân huệ của Chúa. Không vì được Chúa yêu thương mà mẹ không yêu thương người khác. Ca ngợi Chúa đối với mẹ có nghĩa là để cho Chúa hoạt động qua mẹ. Mẹ là mẫu mực cho mọi môn đệ và cho giáo hội. Liền sau khi được truyền tin, mẹ đã lên đường đi thăm viếng người chị họ Elizabeth. Thánh Luca ghi lại như sau. Mẹ Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, và sau đó trở về nhà mình. Quả thật, mẹ tiếp tục ngợi khen Chúa bằng tình yêu và sự quan tâm dành cho bà Elizabeth. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Những lời mở đầu của bài ca ngợi khen dường như đi ngược lại với trào lưu của thời đại chúng ta. Con người của thời đại thường chỉ muốn ca ngợi và đề cao chính mình. Trong một nền văn hóa tự cao tự đại như thế, hiện hữu cho người khác và cho Thiên Chúa quả là một ý tưởng điên rồ và phi lý. Thật ra, đây không phải là một khuynh hướng mới mẻ của nhân loại. Ngay từ khởi đầu, ông bà nguyên tổ loài người đã không muốn chấp nhận làm thụ tạo. Hai ông bà muốn nên như Thiên Chúa. Và hậu quả là tất cả loài người đã không hiện hữu như lẽ ra họ phải hiện hữu. Trong một bài nói chuyện tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, hồi năm 1978, văn hào Nga Solzhenitsyn đã phát biểu như sau. Chúng ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào chính trị và những cuộc cải cách xã hội, để rồi thấy mình bị tước mất đi điều quý giá nhất là sự sống thiêng liêng. Sự sống này bị bóp nghẹt bởi một đảng cướp ở phương Đông và bởi sự quảng cáo thương mại ở phương Tây. Nói cách khác, sự thách đố đối với con người hiện đại không chỉ là chính trị và kinh tế mà thiết yếu là thiêng liêng. Linh hồn con người cần phải ngợi khen Chúa để tính ích kỷ và sự kiêu ngạo được biến đổi thành một cuộc sống có sức mang lại công lý. Nhưng ngợi khen Chúa không phải là điều dễ dàng. Trong bài suy niệm về kinh ngợi khen của mẹ Maria, nhà cải cách Tin Lành Luther đã nêu bật 2 mối nguy hiểm có thể gây xáo trộn cho việc ngợi khen Chúa. Trước hết, là thái độ của những người chỉ ngợi khen Chúa khi nào Ngài ban ơn lành cho họ mà thôi. Nơi họ, lưỡi gươm không thể đâm xuyên qua tâm hồn, để cho lời ca ngợi khen có thể thoát ra. Thiên Chúa sẽ bị quên lãng khi thử thách xảy đến, hay khi thập giá xuất hiện ngay từ xa. Có người thì nhận lãnh bao nhiêu ân lành, nhưng lại cho rằng tất cả đều do công lao của mình. Linh hồn của những người ấy không ngợi khen Chúa, mà chỉ ngợi khen cái tôi của mình. Họ cho rằng nếu Thiên Chúa có ban ơn lành cho họ, thì cũng chỉ vì công trạng của họ mà thôi. Quả thật, con người dễ rơi vào thái độ tự kiêu và tự mãn. Điều này sẽ dễ dàng dẫn đến thái độ tách biệt khỏi Thiên Chúa và tha nhân. Không cần có Thiên Chúa để được cứu rỗi, và tha nhân thì không xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Nhà cải cách Luther đã phân biệt lời ca đích thực của mẹ Maria với thái độ ca ngợi giả hiệu. Ông kể câu chuyện như sau. Một hôm, đang lúc tham dự thánh lễ, một người phụ nữ thánh thiện bỗng có một thị kiến. Trong thị kiến, bà thấy có ba người trinh nữ ngồi cạnh bàn thờ. Một cậu bé xinh đẹp nhảy từ trên bàn thờ xuống và tiến lại gần mỗi cô. Với cô trinh nữ thứ nhất, cậu bé tỏ ra vô cùng tử tế và cảm thông. Với cô thứ hai, cậu bé xem ra không chú ý tới. Tuy nhiên, vẫn tỏ ra tử tế. Nhưng với cô trinh nữ thứ ba, thì cậu lại tỏ ra tàn nhẫn và độc ác. Luther giải thích về thị kiến như sau. Trinh nữ thứ nhất là hình ảnh của những người chỉ muốn ngợi khen Chúa khi mọi sự trong cuộc đời đều tốt đẹp. Cô trinh nữ thứ hai tượng trưng cho ý muốn theo Chúa nơi một số người, nhưng họ chỉ theo Chúa trong một mức độ nào mà thôi. Có những giới hạn mà họ không muốn vượt qua. Cuối cùng, người trinh nữ thứ ba là hình ảnh của những ai yêu thương và ngợi khen Chúa vì lòng thiện hảo của Ngài. Cho dẫu họ không trực tiếp cảm nhận được lòng thiện hảo ấy, họ yêu Chúa chỉ vì Chúa đáng yêu mến mà thôi. Họ yêu mến và ngợi khen Chúa khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, lúc gặp may mắn cũng như khi phải khổ đau. Những lời mở đầu trong bài ca ngợi khen đưa chúng ta vào trọng tâm cuộc đời của mẹ. Mẹ chúc tụng Chúa bằng cách để cho Ngài hành động qua mẹ. Chính vì cảm nhận được tình yêu của Chúa mà mẹ hướng đến những người nghèo, người túng cực và những kẻ thấp hèn để Chúa được ngợi khen. Quả thật, vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ càng đưa mẹ đến gần Thiên Chúa và tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sắp được tổ chức tại Sydney, Úc Châu trong những ngày từ 15 đến 20 tháng 7 này, theo chủ đề, chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần đến ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Một văn kiện tòa thánh hôm nay và tuần sau, mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các bạn trẻ thân mến, với niềm vui mừng lớn lao, Cha luôn nhớ những giây phút chúng ta trải qua chung với nhau tại Colonia vào tháng 8 năm 2005. Vào lúc kết thúc cuộc biểu dương không thể quên được của đức tin và của lòng hăng say, một cuộc biểu dương vẫn còn khắc ghi trong tâm trí Cha. Cha đã hẹn với chúng con cho lần gặp gỡ sắp đến, sẽ diễn ra tại Sydney vào năm 2008. Đây sẽ là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, và sẽ có chủ đề như sau. Chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đến ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8. Hướng chỉ đạo cho công cuộc chuẩn bị thiêng liêng cho cuộc gặp nhau tại Sydney là Chúa Thánh Thần và sứ mạng truyền giáo. Nếu trong năm 2006, chúng ta đã dừng lại suy niệm về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của sự thật, và trong năm 2007, chúng ta cố gắng khám phá Chúa Thánh Thần một cách sâu xa hơn như là Thánh Thần của tình yêu, để tiến bước đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, vừa suy nghĩ về Chúa Thánh Thần của sức mạnh và của lợi chứng, là đứng ban cho chúng ta sự can đảm để sống tin mừng và lòng gan dạ để công bố tin mừng. Vì thế, điều căn bản cho mỗi người trong chúng con, những người trẻ, tại những cộng đoàn của chúng con và cùng với những nhà giáo dục chúng con, mỗi người trong chúng con có thể suy nghĩ về đấng chủ động này trong lịch sử ơn cứu rỗi, tức là Chúa Thánh Thần, hay là Thánh Thần của Chúa Giêsu, để đạt đến những mục tiêu cao cả như sau. Nhìn nhận căn cước đích thực của Chúa Thánh Thần, nhất là bằng việc lắng nghe lời Chúa trong Mạc Khải Kinh Thánh. Ý thức rõ ràng về sự hiện diện liên tục và tích cực của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội, nhất là bằng cách khám phá rằng Chúa Thánh Thần giới thiệu chính mình như là linh hồn, là hơi thở quan trọng của đời sống Kitô, nhờ qua các bí tích khai tâm Kitô, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Và như thế, trở nên có khả năng làm cho trưởng thành sự hiểu biết về Chúa Giêsu mỗi ngày một sâu xa hơn và vui tươi hơn, và vừa đồng thời áp dụng hữu hiệu tin mừng vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Với sứ điệp này, Cha sẵn sàng cống hiến cho chúng con một hướng suy niệm cần được đào sâu thêm trong suốt năm chuẩn bị này. Nhờ đó mà kiểm chứng phẩm chất đức tin chúng con vào Chúa Thánh Thần, để tìm gặp lại nó nếu đã bị mất, củng cố nó nếu đã bị yếu kém đi, cảm nếm nó như là một sự đồng hành của Chúa Cha và Chúa Con, là Chúa Giêsu Kitô, nhờ qua tác động cần thiết của Chúa Thánh Thần. Chúng con đừng bao giờ quên rằng giáo hội và cả chính nhân loại đang hiện diện quanh chúng con, chờ đợi chúng con trong tương lai chúng con, chờ đợi nhiều từ chúng con, những người trẻ, bởi vì chúng con lãnh nhận hồng ân cao cả của Thiên Chúa Cha là Thánh Thần của Chúa Giêsu. Sau những lời nhập đề như trên, Đức Thánh Cha nhắc lại lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Ngài viết như sau. Việc chăm chú nghe lời Chúa nói về mầu nhiệm và hoạt động của Chúa Thánh Thần mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận những hiểu biết cao cả và đầy sức phấn khởi mà tôi có thể tóm gọn trong những điểm sau đây. Gần trước lúc lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như sau: Thầy sẽ sai xuống trên anh em đến mà Cha Thầy đã hứa. Điều này đã được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện trong phòng tiệc ly với đức nữ đồng trinh Maria. Việc đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội khai sinh là để hoàn tất lời hứa xa xưa của Thiên Chúa đã được loan báo và chuẩn bị trong toàn thể cựu ước. Thật vậy, ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh nhắc đến Thánh Thần của Thiên Chúa như là hơi thổi, bay là lạ trên mặt nước, và nói rõ rằng Thiên Chúa đã thổi vào lỗ mũi con người luồng sự sống, vừa đổ vào con người chính sự sống. Sau tội nguyên tổ, Thánh Thần sự sống của Thiên Chúa được biểu lộ nhiều lần khác nhau trong lịch sử con người, vừa khơi dậy những ngôn sứ để khích lệ dân được tuyển chọn trở về với Thiên Chúa và trung thành tuân giữ những giới răn của Ngài. Trong thị kiến nổi tiếng của tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần của Ngài để làm sống lại dân Israel, được biểu tượng bởi những bộ xương khô. Tiên tri Joel nói tiên tri về sự đổ tràn Thánh Thần xuống trên toàn dân, không loại trừ ai. Tác giả Kinh Thánh đã viết như sau: Sau đó, ta sẽ đổ xuống Thánh Thần của ta trên mọi người, cả trên những nô lệ nam nữ, trong ngày hôm đó, ta sẽ đổ xuống Thánh Thần của ta. Khi thời viên mãn đến, Sứ Thần Chúa loan báo cho Đức Trinh Nữ là Nazareth rằng, Chúa Thánh Thần, quyền năng của Đấng Tối Cao, sẽ ngự xuống và phụ lấy Trinh Nữ. Đấng mà Trinh Nữ sẽ sinh ra là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Theo cách nói của tiên tri Isaiah, Đấng Messiah sẽ là Đấng mà trên Ngài Thánh Thần của Chúa sẽ ngự xuống. Chính lời tiên tri này được Chúa Giêsu nhắc lại vào khởi đầu tác vụ công khai của Chúa trong hội đường Nazareth. Chúa đã công bố trước sự kinh ngạc của những người hiện diện như sau: Thánh Thần của Chúa đang ngự trên tôi, và vì thế Ngài đã sức dầu thánh hiến tôi và đã sai tôi đi rao giảng cho người nghèo tin vui mừng, công bố cho kẻ bị cầm tù biết họ được giải phóng, và cho kẻ mù được sáng mắt, mang lại tự do cho những ai bị áp bức và rao giảng năm hồng ân của Chúa. Nhìn vào những người hiện diện, Chúa Giêsu áp dụng cho mình những lời tiên tri trên và quả quyết như sau: Hôm nay được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các người vừa nghe. Hơn nữa, trước khi chết trên thập giá, Chúa đã báo trước nhiều lần cho các môn đệ về việc Chúa Thánh Thần đến an ủi sẽ đến, mà sứ mạng của người là làm chứng và trợ giúp cho những kẻ tin, vừa dạy họ và hướng dẫn họ đến sự thật trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 diễn ra tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Những nghĩa vụ của người tín hữu Kitô đối với quyền tư hữu. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nét thủ và tích chữ của cải tụi nó không phải là một mục đích, mà chỉ là một phương tiện nhờ đó của người thực thi những trách vụ được Thiên Chúa ủy thác. Trong cái nhìn của Kitô giáo, đối với của cải trần thế, con người chỉ là một người quản lý. Do đó con người phải tính sổ với Thiên Chúa là người chủ đích thực của củ cải. Người quản lý siêng năng, tiến trung và khôn ngoan sẽ được khen thưởng. Trái lại, kẻ lười biếng chôn chặt những gì mình đã lãnh nhận hoặc lạm dụng địa vị của mình để đối xử bất công với người khác sẽ bị trừng phạt. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất minh bạch về việc sử dụng củ cải. Ngài nói như sau: không ai được làm tôi hai chủ. Con người không thể vừa phục vụ Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền của. Nếu việc tích lũy tiền của là mục đích tối thượng của cuộc đời, thì con người không thể nào sống phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Nó sẽ bị đặt vào thế xung đột với Ngài. Trái lại, nếu con người chọn Thiên Chúa và nước Chúa là mục đích tối thượng, nó sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả những gì mình có để phục vụ Ngài. Và đây chính là điều mà Chúa Kitô chờ đợi nơi các môn đệ của Ngài. Họ trung thành trong những việc nhỏ, cho nên cũng xứng đáng để được ủy thác cho những việc lớn. Qua việc sử dụng của cải trần thế và mưu cầu cho cuộc sống, họ tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Các Đức Giáo Hoàng đã không ngừng lặp lại giáo huấn trên đây của Chúa Giêsu trong lời giảng dạy của các ngài. Đức Pio thứ 11 kêu gọi những người giàu hãy nhìn nhận rằng họ chỉ là những người quản lý đối với của cải, và họ sẽ phải tính sổ trước mặt Chúa. Quyền hạn đối với của cải trần thế không bao giờ là một quyền hạn tuyệt đối, nhưng lệ thuộc vào quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa. Đức Pio thứ 12 đã nói như sau: nếu những người giàu có thanh liêm và chính trực, họ sẽ xem mình như những người quản lý đối với của cải mà thôi. Dĩ nhiên, không chỉ có người giàu có, mà tất cả những ai chiếm hữu của cải cũng đều phải tự xem mình là người quản lý. Của cải là phương tiện nhờ đó con người mưu cầu cuộc sống cho bản thân, đồng thời phát huy những tài năng của mình. Của cải cũng cho con người chu toàn trách nhiệm của mình đối với gia đình và người thân của mình. Là phương tiện để mưu cầu cuộc sống cá nhân, của cải còn có mục đích là phục vụ cho công ích. Vì của cải trần thế là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng, cho nên, như chúng ta đọc được trong số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II, con người không nên xem những gì mình có, dù đạt được một cách chính đáng, là của riêng mình, mà phải như công ích, nghĩa là phải phục vụ không những cho lợi ích riêng tư của mình mà còn cho người khác nữa. Ngay từ khởi đầu, Giáo hội đã không ngừng nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải chia sẻ của cải với những người túng thiếu. Đặc biệt, của cải dư thừa cần phải được sử dụng có lợi cho xã hội. Theo Công đồng Vatican II, đây không chỉ là một đòi buộc đối với cá nhân, mà còn là nghĩa vụ của các chính phủ nữa. Do đó, trợ giúp các nước nghèo không chỉ là một việc làm nhiệm ý, mà là một nghĩa vụ của các nước giàu. Tính cách xã hội của mọi sở hữu đòi hỏi rằng tất cả của cải dư thừa phải được sử dụng để giúp cho những người túng thiếu và cả xã hội. Đây là lý do khiến cho các thánh giáo phụ đã khẳng định rằng tất cả những của cải dư thừa đều thuộc về người nghèo. Thánh Ambrosio nói về việc chia sẻ của cải cho người nghèo như sau: người phải trả lại cho người nghèo những gì thuộc về họ. Trong một bài giảng của ngài, Thánh Agustino cũng nói như sau: những của dư thừa của ngươi là điều cần thiết của người nghèo. Dĩ nhiên, chia sẻ của cải dư thừa cho người túng thiếu là điều tối thiểu trong tầm tay mà mọi người đều phải làm. Nhưng, như Mahatma Gandhi đã từng nói, thay vì cho người nghèo con cá, hãy cho họ cần câu. Một sự chia sẻ có ích lợi hơn cho người nghèo là tạo được công ăn việc làm cho họ. Việc thiết lập công nghiệp và thương mại không những tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người mà còn đóng góp vào việc phát triển quốc gia. Một cách thế khác để đóng góp vào công ích một cách hữu hiệu là đầu tư vào công cuộc giáo dục hoặc các chương trình văn hóa. Dù sao, có những hoàn cảnh trong đó việc chia sẻ của cải dư thừa vẫn là cách thế duy nhất để giúp những người túng thiếu. Bố thí và bác ái vẫn luôn luôn là một nghĩa vụ. những trang cựu ước đầy dẫy những lời kêu gọi thực thi nghĩa vụ bố thí và chia sẻ. Trong tân ước, lời kêu gọi ấy lại càng khẩn thiết hơn. Với Chúa Giêsu, không chỉ có những người giàu có, dư giả bắt buộc phải bố thí cho người nghèo, mà bất cứ ai cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ người khác. Nghĩa vụ sử dụng của cải dư thừa để giúp đỡ người túng thiếu được truyền thống giáo hội xem không những như là một nghĩa vụ của bác ái, mà còn như một đòi hỏi của công bình nữa. Giáo hội vẫn chủ trương rằng, khi lâm vào cảnh túng cực, thì con người có thể lấy của dư thừa của người khác mà không lỗi công bình. Thực thi bác ái càng lúc càng được giáo hội xem như là một nghĩa vụ khẩn thiết hơn bao giờ hết. Qua các hoạt động bác ái của mình, giáo hội cũng muốn nhắc nhở cho con người thời đại rằng, bác ái không còn là một việc làm nhiệm ý và xa xí nữa, mà là một nghĩa vụ. Hiện nay, giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới đang gia tăng nỗ lực thuyết phục các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Ngay từ đầu thập niên 60, Đức Gioan 23 đã nói đến nhu cầu khẩn thiết phải giáo dục lương tâm của người về nghĩa vụ bác ái. Ngài nói như sau, tình liên đới liên kết mọi người với nhau như thành phần của cùng một gia đình. Không thể để cho các nước giàu có dửng dưng nhìn những người đói khát cùng khổ của các nước. Trong đó, người công dân không thể hưởng được ngay cả những quyền cơ bản nhất của con người. Trong số 88 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Cộng đồng Vatican II cũng lặp lại một sứ điệp như thế. Trong khi các nước Kitô giáo đang có dư dật của cải trần thế, thì các nước khác thiếu cả những nhu yếu phẩm của cuộc sống và bị dày vò bởi đói khát, bệnh tật và đủ mọi thứ khốn khổ. Đây là một nỗi ô nhục cho nhân loại. Không thể để cho một tình trạng như thế kéo dài được nữa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trên đây của Cộng đồng Vatican II, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện sau đây khởi đầu vào đầu năm 1950 tại thành phố Waltham, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Edith và Carl Taylor lấy nhau đã 23 năm. Tuy không có con, nhưng tình yêu giữa hai người vẫn luôn nồng thắm. Mỗi lần đi công tác, người chồng luôn đem thư, gửi thiệp và quà về cho vợ. Thế rồi, tháng 2 năm 1950, Carl được hãng gửi đi công tác vài tháng tại Okinawa, Nhật Bản. Lần này, Carl không còn gửi quà về cho vợ nữa. Edith nghĩ rằng chồng mình cần dành dụm một số tiền để mua một ngôi nhà mới. Tháng ngày lặng lẽ trôi qua. Cứ mỗi lần người vợ mong chồng về nhà, thì bà lại nhận được một lá thư, trong đó người chồng báo tin sẽ ở nán lại thêm vài tuần nữa. Vài tuần rồi một tháng, thời gian chờ đợi ngày càng dài hơn, và những cánh thư cũng bắt đầu thưa thớt. Bẵng đi một thời gian, người vợ chỉ nhận được vỏn vẹn vài chữ của chồng. Nghe một hồi chuông báo tử, người chồng cho biết ông muốn được ly dị để cưới một cô gái Nhật Bản tên là Aiko, 19 tuổi. Chờ cho những cảm xúc ban đầu lắng dịu, Edith bắt đầu hồi tâm lại. bà nghĩ rằng chồng bà đã không vượt qua được nỗi cô đơn vì xa vợ quá lâu. Nhưng ông đã tỏ ra thành thật và can đảm để xin ly dị và cưới cô gái hơn là lợi dụng cô. Bà Edith xây dựng cuộc sống còn lại của mình trên sự cảm thông cao độ ấy. Bà liền viết thư cho chồng và xin ông đừng cắt đứt liên lạc với bà. Không bao lâu, bà nhận được tin của chồng cũ cho biết ông đã có được hai đứa con gái. Bà Edith liền gửi quà cho hai đứa con gái của người chồng cũ. Trong lá thư trả lời, Karen kể đủ chuyện về gia đình mới của ông. Nào là vợ ông đã tiến bộ trong việc học Anh ngữ, nào là chuyện ông giảm ký, và nhất là chuyện con gái nhỏ của ông mới mọc thêm mấy cái răng. Thế rồi, một lá thư khủng khiếp nhất đã đến tay bà. Karen cho biết ông đang chờ chết vì bị ung thư phổi. Những lá thư cuối cùng của ông đầy nước mắt, không phải cho ông mà cho Aiko và hai đứa con nhỏ của ông. Ông đã dành dụm đủ tiền để gửi con sang học bên Mỹ, nhưng bệnh tật đã ngốn hết số tiền ấy. Sau khi Karen qua đời, Edith viết thư ngỏ ý sẽ bảo lãnh cho hai đứa con gái của ông sang Mỹ. Bà đã đón nhận hai đứa con gái của chồng cũ như chính con của bà. Mãi cho đến 54 tuổi, người đàn bà mới biết thế nào là làm mẹ. Giờ đây, sau khi tan sở, bà có đủ lý do để vội vã về nhà. Trong khi đó, vì thương con, Aiko cũng thường xuyên liên lạc với bà Edith. Bà Edith chợt hiểu rằng người mẹ trẻ này hẳn cũng cô đơn vì nhớ con. Chính vì thế mà bà Edith đã quyết định bảo lãnh cho Aiko được sang Mỹ. Tháng 8 năm 1957, Aiko nhận được giấy nhập cảnh. Khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường quốc tế New York, tự nhiên Edith cảm thấy lo sợ. Bà sợ phải thù ghét người đàn bà ngoại quốc đã cướp chồng mình. Người hành khách cuối cùng ra khỏi máy bay là một cô gái thấp bé và mảnh khảnh, đến độ Edith tưởng là một cô bé. Bà gọi tên Aiko, và cô gái đã chạy đến ngã vào hai cánh tay của bà. Hai người đàn bà ôm ghì lấy nhau thật lâu. Một ý nghĩ phi thường chợt đến với bà. Tôi đã cầu nguyện cho Karen trở về với tôi. Giờ đây, chồng tôi đang hiện diện trong hai đứa con gái nhỏ và người đàn bà dịu dàng mà chàng đã từng yêu thương. Lạy Chúa, xin giúp con cũng biết yêu thương người đàn bà này. Tình yêu có thể cho nhiều nhất mà không chờ đợi được đáp trả. Mẹ Teresa Calcutta đã định nghĩa như sau. Yêu thương thực sự là yêu thương cho đến khi nào cảm thấy bị tổn thương. Vô vị lợi là thước đo của tình yêu đích thực. Bao lâu chúng ta yêu thương mà không chờ đợi bất cứ một sự đáp trả nào, thì đó là dấu hiệu của một tình yêu đích thực. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang thực thi thánh ý Chúa. Thank you.
Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Chúa ơi, là hư vô. Chúa trên đường về lao đao khi chiều về để bóng tôi u mê đời sống những đam mê xin Chúa là hạnh phúc cho hồn con say mê.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.